Bóng tối đi qua phần thứ 20. Chúng tôi nghe Minh kể chuyện về đồng bào Thượng một cách thích thú say sưa. Quả thật, lần đầu tiên tôi biết một cách tương đối đầy đủ. Trước đây đọc qua các sách về địa lý, nhất là những tiểu thuyết đường rừng, những bài báo viết về đồng bào Thượng ở Thượng Du Bắc Việt, tôi đọc một cách bàng quang, chẳng khác nào như đọc truyện cổ tích. Đi ngang qua một đám rẫy, mướp bò xanh trái nào trái nấy nằm dài trên mặt đất. Tôi thấy ham làm sao, tôi mơ tới một nồi canh mướp nấu với cá trê, cơm trắng nóng hổi. Ôi chào! Tôi nuốt nước miếng đến ợt một cái. Rễ mướp này của ai vậy cả? Tôi hỏi Minh. Chà, mướp nhiều quá ta. Anh hai, rễ này của ai vậy? Minh trả lời. Ê, của đồng bào Bù Cháp đó. Ủa, nói đồng bào Thượng, họ không có biết trồng rễ ăn rau quả mà sao cậy vậy? Ê, chuyện đó chắc là chuyện trước kia. Chứ bây giờ á, họ bắt giấc mình. Không những trồng mướp á, họ còn trồng bí, dưa, đậu, khoai mì nữa kìa. Anh coi, họ còn biết nuôi heo nuôi gà nữa đó. Tôi chép miệng. Ước gì mình có một nồi canh mướp á, thì tuyệt. Mình cười. Ê, xin thôi. Cái gì chứ mướp á, không có khó đâu. Chút nữa, gặp đồng bào mình xin họ cho liền. Họ không có ham thứ này. Họ trồng á, vì thích á, hơn á, là ăn. Ê, còn rẫy của B-159 mình sao không trồng mướp như họ anh? Có chứ, nhưng chưa có trái. Hiền cười, chen vào. Mà sao kỳ á, chưa có bao giờ rẫy mình tốt bằng rẫy của họ. Họ chẳng bỏ phân tưới xăng sóc gì hết á, còn mình thì phân hóa học tưới nước ngày 2-3 lần. Rẫy họ cũng không có bị thú rừng phá như rẫy mình. Bộ họ có phép gì sao chứ? Ê, cũng dám lắm á, mình nói. Anh Tư, có nghe chuyện một cậu ở C10 bị đứng cái gốc ớt phơi nắng một ngày không? Tôi lắc đầu không hiểu. Không. Năm ngoái, một cậu ở C110 đi ngang rẫy của đồng bào Bù Cháp ở phía dưới kia. Thấy mấy cây ớt sai quằn, chín đỏ, cậu ta ngửa tay hái lịa lịa. Nhưng hái xong rồi thì cứ định đứng vịn cái gốc ớt phơi nắng cả ngày, không thèm đi. Mình cười lớn. Hay là mai là buổi chiều. Mai là buổi chiều hôm đó mấy đồng bào Thượng đi rừng về ngang rẫy, thương tình họ thả cho đi. Nếu không thì không biết sự thể như ra sao. Một lần tẩn cho tới già.
Ý, đồng bào Thượng họ thư bùa hả anh hay?
Họ tôm bùa đó. Hễ tay nào tham lam thò vô hái đồ của họ trồng thì chết đứng ở đó, trừ phi họ mở mới đi được. Nếu không chịu phép. Vậy chứ chưa đọc bằng đồng bào lý lịch. Họ thư độc lắm. Ai ăn cắp quan màu của họ thì bị cùi, xưng phụ mình mẩy, rụng từng lóng tai. Phải đem heo tới xin chịu phạt họ mới mở bùa.
Từ trước tôi vốn nghe nhiều giai thoại về bùa ngải của đồng bào Thượng, nhưng ít khi nào tôi quan tâm đến. Giờ nhớ lại tôi chợt giật mình. Cái chuyện giữa rừng núi hoang vu không thấy một người thấp thoáng thì hành động hái trái ớt, hái cà, hái mướp có vẻ bình thường lắm. Người ta dễ bị khung cảnh chung quanh tạo nên ý nghĩ, cái này là của rừng, của thiên nhiên, ai hưởng cũng được. Thêm nữa, giữa lúc đói khát thèm thuồng thì cái chuyện hái của rừng thật dễ xảy ra cho biết bao nhiêu. Có khi nào người ta nghĩ đó là ăn cắp của người khác? Có lẽ Hiền cũng nghĩ như tôi. Bắt gặp một đồng điệu nào đó, Hiền cười hỏi. Anh Tư, còn thèm mướp nấu canh cá trê nữa không? Tôi cũng cười, thật thà. Thôi, hết rồi, hết dám thèm nữa rồi. Qua hết đám rẫy, chúng tôi theo con đường mòn đi vào khoảng rừng thưa chừng 3 phút, gặp ngay một ngôi nhà sàn nhỏ, mái lợp tranh thấp lè tè, dựng bên góc dầu to, xa xa về phía trái 3-4 ngôi nhà khác cùng loại.
Mình cho tôi biết. Đây là nhà của vợ chồng Herin. Mình ghé đây đi, Herin tử tế lắm. Mấy lần trước tôi đều ghé đây nhờ anh ta dẫn đi thăm đồng bào đổ chát.
Mình xăm xăm bước lên chiếc thang cây. Trong nhà tối om vắng hoe, vợ chồng Herin ra rừng rồi chắc. Nhưng không, lưng chui qua mái nhà, tôi thấy góc phía trong sau bếp dưới ánh sáng mờ mờ hiện lên một người đàn ông ở trần trùng trục, nằm quay mặt đưa lưng ra. Không khí âm u, rờn rợn lạ. Tôi tưởng chừng như đó là một người chết. Mình bước tới sàn nhà, vừa rung rinh lên.
Ê, Herin, Herin, ngủ sai vậy?
Herin quay người ra, lồm cồm bò dậy.
Ê, ai đó? Ê, tôi đây, hai mình đây, tới thăm Herin nè.
Tôi và Hiền đứng ngấp nghé ở cầu thang nhìn vào, cùng cúi đầu chào anh thanh niên thượng. Anh ta cũng gật đầu đáp lễ, anh ta nặng nhọc bơ phờ.
Hớ rinh, đau đầu, ông bà rừng phạt đó. May quá, chị Hiền kia có mang theo thuốc đau đầu cho hớ rinh kia.
Anh ta lộ vẻ mừng rỡ nhìn Hiền, Hiền cho tay vào túi áo bà ba móc ra một bọc ni lông nhỏ, cột túm đầy những viên thuốc trắng. Hiền lòi khoai, mở dây thun cột. Có lẽ thấy trong nhà vừa tối vừa chật chội xoay trở khó khăn, cứ phải đứng chết dí một chỗ, Minh bảo:
Ê, xuống dưới sân cho mát, xuống sân chị Hiền đưa thuốc cho hơ rinh uống, một chút nữa hết đau đầu liền.
Tất cả đều tuột xuống đất ra sân, nhờ ánh sáng đến bây giờ tôi mới trông rõ mặt anh thanh niên thượng. Trên trán và hai bên thái dương anh ta bôi thứ gì xanh rờn, hai mắt trắng giả ngơ ngác. Anh ta cầm hai viên thuốc aspirin đưa lên miệng nhai, ngon lành như nhai kẹo. Mình leo lên nhà lấy xuống cho anh ta một ống tre nước. Chúng tôi mãi nhìn hơ rinh không để ý chung quanh. Khi chợt quay lại phía sau lưng thì đã có 5-6 người đàn bà đứng đó từ bao giờ. Trên tay người nào cũng bồng một đứa nhỏ. Họ yên lặng nhìn chúng tôi như những pho tượng gỗ. Hay thiệt, lúc chúng tôi mới đến, không thấy bóng dáng của ai, gần như chẳng thấy ai hết. Thế mà chỉ vài phút, họ đến đây một cách bí mật. Mình cười vui vẻ, đưa hai tay lên.
Chào đồng bào mạnh giỏi.
Họ vẫn làm thinh, mình nói tiếp.
Hơ rinh bị đau đầu. Anh đổi cho hơ rinh uống thuốc. Hơ rinh hết đau đầu bây giờ.
Một người đàn bà chuyển mình bước tới rồi tất cả cùng bước theo. Một người nói.
Anh đổi cho đồng bào thuốc đau đầu như hơ rinh.
Thì ra họ thấy hơ rinh được cho thuốc, họ cũng đến để xin thuốc đây. Họ nhất loạt đưa tay xin thuốc đau đầu, mình giải thích theo cái kiểu của mình.
Hơ rinh đau đầu, đồng bào không có đau đầu, đồng bào không uống thuốc đau đầu được.
Một người nói,
bữa nay đồng bào không đau đầu, mai kia đồng bào có đau đầu, bữa nay đồng bào không uống, mai kia đồng bào uống.
Cái gì chứ lý luận theo cái kiểu này thì cứng họng. Nay không đau thì ngày mai sẽ đau. Minh đành xuôi tay cười trừ và Hiền lại tẩm tỉm cười, bóc cho mỗi người hai viên thuốc aspirin. Người nào cũng vui vẻ hả hê, mời chúng tôi đến nhà chơi. Thành thật mà nói, đi thì tôi muốn đi lắm, nhưng trong lòng sợ sợ không yên. Thêm nữa trời đã trưa, cái bụng còn cào vì đói, tôi thèm ăn một bữa ăn. Hơn nửa giờ sau, nhờ công hiệu của thuốc aspirin, Hering dường như đã hết đau đầu. Anh ta cho biết vợ anh ta đi rừng, ở nhà còn lại có một mình. Dù vậy, anh ta sẽ lo cơm nước cho mời chúng tôi. Anh ta vui vẻ chạy đi một lúc mang về một con gà. Cho đến 2 giờ chiều thì chuyện cơm nước đổ chát của chúng tôi hoàn tất với sự giúp đỡ của Hering. Với chừng 3 ký muối chúng tôi đã đổ được nửa bồng thuốc rẫy, hai con gà giò và một mớ mướp mùng khoai, khoai mùng. Đúng là một thắng lợi vẻ vang. Về đến nhà vừa dặn đúng buổi ăn chiều, anh chị em lục đục kéo xuống phía dưới nhà ăn. Nhưng tôi chợt thấy mặt bảy cảnh ở B2 đến với mấy người khác. Thằng cha khó thương này đi đâu vậy cả? Tôi nói nhỏ với hai mình biết.
Ê, bảy cảnh tới đó anh hai.
Ê, thôi kệ đi.
Qua khỏi suối tôi nhường anh, hai mình và Hiền bước lên trước. Bảy cảnh đứng khoanh tay, rế ở trước sân nhà, cười giọng kể cả.
Ê, hai mình, cậu kiếm ở đâu ra hai con gà ngon vậy á?
Chào anh Bảy,
mình nói.
Anh tới hồi nào vậy anh Bảy?
Chưa vợ, chờ cậu hụt hơi.
Ê, tụi này đi vô buôn bù giáp đổ thuốc rẫy với một ít thực phẩm tươi.
Mấy cậu ở đây an nhàn dữ, có hay cái gì chưa?
Mình ra vẻ ngạc nhiên.
Hay gì hả anh Bảy?
Ê, tụi nó đột kích đi càng ở suối lớn, bệnh viện G2 với quân y tàn hoang hết rồi.
Ủa, hồi nào vậy, có ai có sao không anh Bảy?
Hôm kia, được tin báo là tàu dông lên đây, ghé đằng G3, rồi mới tới đây bữa nay.
Tôi chờ tới không thể nào không hỏi Bảy Cảnh.
Chào anh Bảy.
Chào anh, cha anh Hùng, độ này ra vẻ lao động dữ đà.
Tôi cười không nói, tôi đang hồi hộp, nóng muốn biết về chuyện bệnh viện G2 bị đột kích, không biết những gì đã xảy ra. Dù sao, trong những ngày nằm điều trị sốt rét trước kia, tôi cũng quen được nhiều người, có cảm tình với họ, thương mến họ. Anh chị em đó, có bề gì thật là đáng buồn. Tôi nhớ đến cái thằng cha Bảy quản lý.
Nó có chết thì thằng cha đó chết, nên chết hơn hết, để cho nó sống chỉ làm khó chịu người mọi người thôi.
Và tôi cũng chợt mỉm cười, nghĩ thằng cha Bảy Cảnh này sao để cho y sống sót chạy lên đây nhỉ?
Y mà chết, đỡ thiên hạ biết bao nhiêu.
Bữa ăn chiều của B-195 không vì chúng tôi mang thực phẩm về mà tạm ngừng, tiếp tục như thường lệ. Nay không ăn thì mai ăn, nhưng Bảy Cảnh, đảng ủy viên cấp của trên của chúng tôi, thì đồng ý như thế, không đồng ý như thế đó. Khi chúng tôi đồng ý với nhau tạm xếp cái vụ tắm giặt xách ca muỗng xuống nhà bếp ăn với tập thể thì Bảy Cảnh nhăn mặt.
Ê, hai Minh, ăn bây giờ sao cậu?
Mình trả lời một cách tự nhiên.
À, dạ, ăn chứ anh Bảy, ăn với tập thể cho vui. Ê, Bảy vui gì? À, bò khô đem kho da nhách, nhai với củ chộp kém hậu hững biết mấy. Ê, làm bớt con gà.
Hai Minh lặng thinh, ở vào cái thế kẹt, Bảy Cảnh tiếp.
Ê, đãi khách mà.
Vậy là đãi khách. Bị bắt buộc phải đãi, không tránh được. Sau khi tôi và Hai Minh xuống suối tắm giặt xong trở lên nhà, Bảy Cảnh bảo.
Hai Minh, tôi với cậu làm việc riêng với nhau một chút coi.
Tôi biết cậu nói đó là câu ra lệnh đuổi khéo tôi đi chỗ khác. Người ta làm việc riêng với nhau thì tôi không có lý do gì được trộn rộn ở lại đây. Tôi đi xuống bếp, giờ này bếp vắng hoe, chỉ còn một mình chị nuôi lo loi hoai làm gà, gọt mốt, gọt khoai môn. Tôi muốn được gặp mấy anh em đi theo Bảy Cảnh để hỏi tin tức về trận đột kích vào bệnh viện G2, bằng quân y và các đơn vị khác đóng gần suối lớn và rẫy năm chất. Không biết những ai còn ai mất, mấy anh em đó ăn xong lại kéo nhau đi quạt chị em ở mấy nhà. Giờ đây, tôi men xuống đó hỏi những chuyện ngoài đề thực kể không hợp lý chút nào. Nghĩ đến quạt, lúc đầu tôi mới đến đây, một tối tôi nghe một chị em nói.
Mấy ông nội con nít đó hả, đi ngang qua rẫy thấy có tụi mình á, họ nhào vô quạt dữ quá.
Tôi ngơ ngác không hiểu, về hỏi lại Hai Minh, rõ ra quạt là tiếng lóng ám chỉ những cuộc tán tỉnh giở trò đấu lý tình cảm giữa nam và nữ. Quạt tưa tai tức là quạt rách cả lỗ tai, thì quả là đến mức ác liệt rồi đó. Cũng như hai con voi đực và cái gặp nhau, cái hành động gây cảm tình, tán tỉnh của chúng bằng cách lấy hai tay kề sát nhau phèo phẩy, dường như để quạt mát cho nhau. Tôi ngồi xuống bàn ăn, Hiền cũng vừa đến.
Ủa, anh Tư, sao anh ngồi đây một mình ở đây?
Ê, bị đuổi.
Anh nói,
thì thiệt mà, Bảy Cảnh muốn làm việc riêng với anh Hai Minh á, thì không đuổi tôi đi sao được.
Đột nhiên Hiền hỏi, anh Tư biết chùa Xá Lợi chứ?
À, chùa Xá Lợi nào?
Hiền ngồi xuống đối diện với tôi, hất nhẹ mái tóc ra sau.
Ở Sài Gòn đó, đường bà Nguyễn Thanh Quang, bên hông trường Gia Long đó.
Ừ, biết.
Đêm 20 tháng 8 rồi nè, tức là cách đây 3-4 hôm, Trần Lễ Xuân đem thiết giáp tới bầu dây, xua lính vô phá nát chùa, bắn chết hàng chục sư sãi. Còn cả trăm sư sãi với đồng bào Phật tử đang tuyệt thực phản đối chế độ độc tài của gia đình Ngô Đình Diệm đều bị bắt chở đi hết.
Ý, sao Hiền biết?
Mấy anh ở B2 mới nói nè, họ nghe radio Đài Hà Nội loan tin.
Tôi cười, nếu BBC loan chắc đúng, chứ Đài Hà Nội thêm mắm dặm muối. Đứng về phương diện phản tiên truyền, người ta hay thổi phồng, làm to chuyện bất cứ một sơ hở nhỏ nào của đối phương.
Nhưng có người ta mới loan tin chứ.
Hey, chắc chắn là có rồi, sự kiện chắc chắn có, mà con số và những chi tiết không có chính xác lắm. Nhưng theo tôi, dù sao cái chuyện đem xe tăng di chùa tấn công sư sãi đang tuyệt thực, quả anh em Ngô Đình Diệm hết thời rồi đó. Hiền à, phản ứng thế giới, phản ứng trong nước sẽ quan trọng vô tưởng.
Anh còn nhớ cái vụ đảo chánh hụt mấy năm trước rồi ném bom xuống Dinh Độc Lập chứ? Chắc kỳ này quân đội lại đảo chánh nữa cho coi.
À, có thể lắm. Hôm trước Tết năm nay chúng tôi ở Sài Gòn thì tình hình căng thẳng giữa anh em Diệm và nhân dân nói chung cũng như găng lắm rồi. Nơi nào đi đến đâu tôi cũng nghe toàn là chuyện chống đối. Quán tháng cái hành động càng ngày càng qua mắt của Nhu và Trần Lễ Xuân. Đối với Phật giáo, sự kỳ thị tôn giáo bất công quá đáng cũng đã gây nên một không khí sôi sùng sục rồi. Bây giờ biết đâu sự kiện mới mẻ này chẳng là một thùng dầu đổ vào đống lửa.
Mấy anh nói tình hình Sài Gòn lúc này đen tối hỗn độn ghê lắm anh ơi. Trí thức sinh viên học sinh xuống đường họp với sư sãi biểu tình hàng ngày. Giá lúc này mà mình còn ở Sài Gòn chắc là vui lắm ha.
Tôi không trả lời, Hiền đăm đăm nhìn ra sân. Mấy ngày nào đây mà tôi đã xa Sài Gòn hơn 6 tháng rồi, 6 tháng với bao nhiêu biến chuyển dồn dập, không riêng gì cho tôi mà cho cả Sài Gòn nữa. Chợt Hiền hỏi tôi,
lâu nay anh Tư có viết thư gửi về nhà không anh Tư?
Tôi đáp với giọng buồn,
không Hiền, viết thì viết, biết viết gì thì bây giờ, viết được gì, có viết đi nữa chắc vì thư đã tới, thôi thà không viết thì còn hơn.
Em cũng vậy nữa, xa gia đình một năm rồi em thấy nhớ nhà, nhớ ba má, nhớ mấy em vô cùng á, mà cũng đành phải nhớ thương thầm, không biết làm sao. Viết thư xong phải đưa ra kiểm duyệt, ban chỉ huy phải viết ngoài phong bì hàng chữ đã kiểm duyệt và ký tên, thư đó mới được xem hợp lệ, vào liền mới chịu chuyển đi. Nếu gửi ở các căn cứ hoặc nông thôn hoặc mang sách không đáng kể, còn gửi Sài Gòn phiền lắm. Đôi khi vì giấu đúc tránh bị các trạm kiểm soát xét gặp dọc đường, người ta có thể dắt đi cho rảnh nợ. Nếu không xét gặp liên lụy đến cả gia đình nữa, chưa nói tới việc lòng tự ái bị tổn thương. Thường nghìn mình bị người ta bôi chỗ này chỗ kia để không lộ bí mật hoặc là gây ấn tượng không tốt cho cách mạng vân vân. Ngay cả mất lập trường tư tưởng bi quan nữa.
Hiền cũng nghĩ như tôi, không viết thư là tốt nhất. Khung trời ở đây là khung trời lạ, nó không chấp nhận những thứ tình cảm gia đình, tình cảm cá nhân, riêng tư. Bởi vì loại tình cảm cá nhân riêng tư không phải là tình cảm cách mạng, làm suy giảm sức chiến đấu, giũa mòn ý chí. Và nó cũng là động cơ diễn biến tư tưởng không an tâm công tác, ngại khó, ngại khổ, ngại hy sinh. Không bước chân đến khung trời này thì thôi, nếu đến rồi thì mọi người, bất cứ ai cũng phải dẹp tình cảm sang một bên, không có quyền nghĩ đến nó. Đảng không chấp nhận, lý thuyết đấu tranh của cách mạng không chấp nhận. Ở đây chỉ có đảng, có tập thể, chỉ có công tác cách mạng, chỉ có đấu tranh sắc máu, nguyên tắc là nguyên tắc bất di bất dịch. Tôi biết từ lâu rồi, cái này đâu phải đến bây giờ tôi mới biết, cho nên cũng lâu rồi, tôi chưa hề mở miệng hở môi để nói bất cứ một chuyện tình cảm riêng tư nào cho ai nghe. Dù có nhiều người gửi chuyện hỏi đến, nói ra chẳng có lợi gì hết, chẳng ai thông cảm cho mình hết. Ngược lại nó còn được truyền từ tay người này sang người khác, sau cùng nó trở thành một dữ kiện cho ban chỉ huy, cho đảng, cho chính trị viên nhận xét tư tưởng ghi vào sổ tay. Và tùy theo sự đánh giá tư tưởng xuyên qua quan điểm của cá nhân đó, có thể trở thành một bài học chung cho tập thể trong một buổi họp học tập, hội họp kiểm thảo nào đó, hay ít ra nó cũng là những bực mình phiền muộn khó khăn. Dẫu rằng tại B195 này, may mắn ban chỉ huy chỉ có mỗi một mình Hai Minh. Hai Minh cũng không phải là loại cán bộ đúc khuôn được sản xuất trong lò đào tạo chính cống theo kiểu những cán bộ khác tôi đã gặp. Ngược lại là đằng khác, bởi Hai Minh còn nhiều tình cảm, còn biết suy tư. Nói theo lý luận đảng thì Hai Minh hãy còn chưa tiến bộ, chưa gột bỏ được tình cảm tiểu tư sản, chưa cởi bỏ được lớp áo tiểu tư sản học sinh. Chính vì vậy mà Hai Minh tham gia kháng chiến từ năm 1915, từ lúc hãy còn là thiếu nhi, năm 1954, được tập kết ra Bắc, được kết nạp vào đảng, được học tập giáo dục nhiều. Hai Minh vẫn là chưởng úy của quân đội nhân dân miền Bắc, trong khi những người không kháng chiến từ năm 50 bây giờ đã là trung úy. Mặt khác về phía đảng, Hai Minh chỉ là một tổ trưởng đảng, không hơn không kém, còn bị liệt vào loại đảng viên kém. Tổ đảng ở đây chỉ có 3 người, 2 nữ 1 nam. Là Minh cũng là tổ trưởng, tâm hồn Minh như vậy, lòng Minh gần như chẳng muốn hoạt động gì, chẳng theo dõi ai, chẳng xây dựng giúp đỡ phát triển ai. Minh không biết dùng thủ đoạn chính trị, Minh sống bằng cảm tình, bằng những lời nói thật. Vậy mà riêng tôi, từ ngày về đây tôi vẫn như thế, tôi vẫn nhẫn nhục giấu kín những gì thuộc về tôi, cố gắng sống một cách mẫu mực, gương mẫu giống y như những cán bộ được đảng đào tạo trong một lò chính thống. Tôi sợ tâm tình, tôi sợ những gì thuộc về tình cảm. Ngày với Hiền suốt mấy tháng qua, ngày nào cũng làm việc chung với nhau, ngày nào cũng gặp mặt bàn bạc từ chuyện hướng dẫn anh chị em học tập văn hóa đến chuyện rễ bái, chuyện tập thể, chuyện của tập thể vân vân. Nhưng chưa lần nào tôi hỏi Hiền về gia đình, về những kỷ niệm cũ. Tôi biết Hiền mến tôi, nể tôi, có nhiều cảm tình với tôi nữa. Nhiều lúc muốn nói chuyện riêng với tôi, nhưng tôi cố tránh. Hiền đẹp, đẹp hơn Duyên ở ghê hai. Một cái đẹp kiêu sa quý phái, bộ quần áo bà ba, công tác lao động làm rẫy, gian nắng gian gió vẫn không sao xóa được cung cách và những đường cong làm rung động bất cứ người con trai nào đối diện với nàng. Nó vẫn toát ra một sức cuốn hút mãnh liệt.
Nhiều lần tôi đã phải quay mặt đi, không dám nhìn Hiền, không dám nhìn lâu vào đôi mắt đó. Tôi sợ, tôi trốn chạy một thực thể mà tôi biết mình vốn đang thèm muốn. Tôi cố dửng dưng, nhưng lòng tôi cứ phải xao xuyến không ngừng. Tôi đúng là một con ốc sên thu mình vào vỏ, trốn ngoại cảnh, trốn chạy một cách tiêu cực, rã rời, chịu đựng để chờ đợi một cơ hội. Nhưng những mâu thuẫn từ bên ngoài đến, mâu thuẫn nội tại chính giữa lòng tôi càng ngày càng lớn, càng dài, không thể cho tôi yên. Nếp sống gương mẫu đạo đức của tôi chỉ là một hình thức chống đỡ, một thứ đạo đức giả để tạo cơ hội, mong cơ hội đến sớm hơn. Bất kỳ ai ở hoàn cảnh của tôi, dù có khôn ngoan đến đâu cũng chỉ làm được thế là cùng. Chị nuôi mang gà, mang khoai môn mốt đi xuống suối. Nhà ăn chỉ còn lại mỗi mình tôi và Hiền, hai đứa ngồi im lặng trước bàn nhìn mặt nhau. Mãi một lúc Hiền mới lên tiếng. Anh Tư, sao anh bỏ học vậy anh Tư? Tôi hỏi ngược lại Hiền. Thấy con Hiền, tại sao Hiền bỏ học vào đây? Em hỏi anh trước mà. Hề, nhưng Hiền trả lời anh trước đi. Anh ăn gian lắm. Tôi thì chẳng có lạ gì lắm đâu. Nếu có lạ chăng là Hiền kia. Hiền xuất thân là một gia đình được liệt vào loại đối kháng và giai cấp công nông. Hiền lại học ở một trường Pháp, trường Marie Curie. Hai Minh nói với tôi như vậy, đúng không? Hiền cười buồn. Đúng rồi anh. Anh Hai Minh trước đây cũng đã có lần hỏi em động cơ nào thúc đẩy em đi vào cách mạng, tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ Diệm. Em trả lời vì rằng em ghét Mỹ, ghét Diệm. Vì em khinh ghét, ghê tởm cái xã hội mục nát, đầy dễ bất công, trái tài gai mắt tại miền Nam mà em đã và đang sống. Em đã trả lời giống y như vậy đối với tất cả mọi người hỏi em trước đây. Ê, còn bây giờ? Dưới anh hả? Dưới anh. Tôi biết Hiền sợ, tâm trạng của Hiền là tâm trạng của tôi hiểu Hiền lắm. Tôi ngước mắt nhìn Hiền, lắc đầu nhẹ nhẹ. Ê, thôi Hiền ơi, vậy đủ rồi, tôi hiểu. Em có người anh thứ hai tham gia kháng chiến chống Pháp, thoát ly gia đình từ năm 45. Anh hai tập kết ra Bắc trở về Nam từ năm 61. Anh cho người về liên lạc với gia đình. Em theo mà em đến thăm ở Bình Dương. Anh hai em kể chuyện em nghe mê lắm, thích thú vô cùng. Em lý tưởng hóa, thần thánh hóa con đường anh hai em đã đang đi. Cho nên khi hai anh em rủ nhau, nghe hai anh hai rủ em theo đảng làm cách mạng, bảo em bỏ học là em bằng lòng ngay. Em bảo để em trở về Sài Gòn thu xếp đồ đạc và hỏi ý kiến ba cái đã, rồi anh hai cho người về rước em sau. Tháng 8 năm ngoái, anh hai cho người về Sài Gòn rước em lên đất Quốc. Anh em hàn huyên với nhau được vài ngày, anh hai hai em gửi em cho hai cà ở khu A này nè. Khi anh hai em đi rồi thì người ta mới đưa em về đây. Ê, thế anh hai của em giờ này ở đâu? Ở bên giờ. Sao Hiền không xin anh hai đi theo về công tác chung, có phải hay biết mấy không? Hiền rơm rớm nước mắt. Anh hai bảo anh hai không có quyền. Vào đây đã có đảng lo. Nơi nào cũng là kháng chiến, nơi nào cũng là tập thể. Tập thể sẽ chăm sóc, thương yêu, giúp đỡ còn hơn anh hai nữa. Đừng có nặng tình cảm gia đình theo kiểu trẻ con. Có như vậy mới tiến bộ. Giờ thì em lớn lên nhiều rồi, em khôn rồi. Thực tế của cuộc đời nó đã dạy cho em khôn. Em không có quán gì anh hai, nhưng anh hai tệ lắm. Anh hai tưởng em vui sướng lắm, đâu có ngờ. Hàng tháng anh hai vẫn viết thư thăm hỏi, khuyến khích an ủi Hiền chứ. Trước kia kìa mỗi tháng đều có thư, nhưng nửa năm nay em không có viết thư cho anh hai nữa. Thì anh hai chỉ viết cho em có hai cái thôi. Sao Hiền không viết thư cho anh hai? Dù sao cũng là ruột thịt, anh hai thương Hiền mà. Anh có biết tại sao Hiền không viết thư cho anh hai không? Mắt Hiền đỏ hoe, nhìn ra khoảng rừng thưa nhạt nắng. Lần đó anh hai em viết thư mắng em là bướng bỉnh, nặng đầu óc, tiểu tư sản xấu xa. Đảng quỹ khu A cho anh hai biết như vậy làm anh hai xấu hổ bực mình vì có một đứa em không xứng đáng vào cách mạng. Mà em đã lỗi làm gì chứ? Tình cảm gia đình, tình anh em ruột thịt đâu có còn thân thiết đối với anh hai em nữa đâu. Vậy thì em còn viết thư làm chi? Có bao giờ anh hai an ủi hay săn sóc cho em đâu. Viết thư là để đả thông tư tưởng, giáo dục ý thức cách mạng. Trách điều này, mắng điều kia, em đi vào cách mạng như vậy đó anh Tư. Giọng Hiền trở nên thiểu não làm sao.
Có lúc em tưởng mình là con bé mất mẹ trong tác phẩm của Guy de Maupassant. Mất mẹ, xa mẹ và mất hết nửa phần hồn. Ở đây dường như cô độc mỗi mình em à. Ai còn có thể hiểu được mình, giúp đỡ được mình nữa.
Tôi không ngờ được nghe chuyện của Hiền theo chiều hướng đó. Chuyện của tôi buồn, chuyện của Hiền còn buồn hơn. Tôi là con trai, từng quen đi đây, đi đó, từng quen chịu đựng, can đảm chịu đựng với một bản căn bản hiểu biết tương đối về con đường tôi đã, đang và sẽ đi. Hiền chỉ là một cô gái tròn mắt ngây thơ, ngơ ngác bước vào đời chính trị. Nàng làm sao đủ sức nhìn xuyên qua lớp rực rỡ hào quang của lý tưởng đấu tranh để thấy những vết son nham nhở, những khuôn mặt xấu, những phủ phàng tàn bạo che giấu ở phía sau. Không chỉ riêng Hiền bị lóa mắt bởi hào quang lý tưởng cách mạng vô sản, cả giới học sinh, sinh viên Sài Gòn, vô số, kể như Hiền, cho đến cả giới trí thức, những trí thức khoa bảng cao ngạo hơn, người còn bị cuốn theo, huống gì là một người con gái nhỏ. Tôi gọi Hiền nho nhỏ. Hiền, Hiền, can đảm lên chứ, Hiền. Hiền không sống độc thân trong sự phiền muộn. Hiền không sống cô độc trong sự phiền muộn, đau thương đó đâu. Còn có tôi, còn anh nữa Hiền à. Anh bị người ta bắt buộc rúng ép gia đình, anh phải hy sinh cho gia đình vào đây thì sao? Đâu có gì phải khóc lóc, đâu có gì muộn màng, đời mình đâu phải đến đây là hết đâu. Còn nhiều cơ hội do mình tạo nên, cầm bằng một chuyến du lịch đi xa, một chuyến phiêu lưu mạo hiểm, khám phá những cái gì mới mẻ mà mình chưa biết. Có gì đáng tuyệt vọng đâu. Bắt chước anh đi, hãy xem thường mọi chuyện, thản nhiên trước mọi chuyện. Đời, cuộc đời mình, tương lai mình đều do mình phấn đấu, nó đâu phải ở đây, nó ở một khung trời khác. Mình nên xem đây là một chuyến đi nghỉ hè, một cuộc du lịch để mở rộng tầm mắt. Chẳng có gì đáng buồn đâu Hiền ơi. Xem anh đây nè, anh có buồn đâu. Mắt Hiền long lanh, thiết tha nhìn tôi. Tôi thấy lòng mình chao động mạnh, chơi vơi trong đáy mắt của Hiền. Đôi mắt buồn và đẹp làm sao. Tôi cúi đầu xuống, trốn chạy một cách bối rối. Hiền vừa lau nước mắt vừa cười. Em nghe anh á, em không có buồn nữa. Lâu nay á, em thấy anh là lạ, em sợ quá. Anh không có ghét em chứ? Ê, không, không, anh đâu có ghét Hiền. Anh chỉ sợ bị Hiền ăn hiếp thôi. Hiền đánh nhẹ vào tay tôi trách móc. Anh nói anh ăn hiếp em thì có. Ở Sài Gòn á, nhà Hiền ở đâu? Ở Công Lý, còn anh? Cũng Công Lý. Anh ra đi á, ngoài gia đình anh còn có để thương, để nhớ, để sầu cho hai nữa, ai nữa không hả anh Tư? Ê, không, làm gì còn có ai nữa Hiện. Em không tin anh đâu. Ê, thiệt mà. Ai chứ mấy ông sinh viên thì khó tin lắm. Tôi phì cười. Đúng là Tào Tháo, nếu có việc gì anh lại chối chớ. Ai biết nè, anh không có thiệt hén, chắc hén. Ừ, 100%. Anh đâu phải loại ưa nói láo Hiền. Em tin. Vậy thì anh nói chuyện cho em nghe đi. À, chuyện gì? Chuyện của anh đó, về anh đó. Anh thì biết bao nhiêu chuyện. Nếu Hiền muốn nghe, lần lần anh kể cho nghe. Đâu thể trong vòng 5-10 phút, 1-2 giờ là xong đâu. Cho anh nở lại đi. Chị nuôi dưới suối lên ngồi kìa. Chỗ này đâu phải là chỗ mình có thể nói chuyện riêng tư. Hiền đứng dậy. Em cho anh nợ đó, giờ em đến phụ với chị nuôi một chút, chắc anh đã đói meo rồi ha. Hiền vui vẻ bước đi. Vì chờ Hai Minh và Bảy Cảnh làm việc riêng với nhau, đến 7 giờ rưỡi tối mới ăn cơm bữa cơm chiều. Không biết hai người làm việc với nhau như thế nào, cũng như Hai Minh báo cáo với Bảy Cảnh ra sao mà thái độ của Bảy Cảnh đối với tôi thay đổi hẳn. Trước kia Bảy Cảnh hằn học gay gắt khó thương với tôi bao nhiêu, bây giờ thân mật vui vẻ bấy nhiêu. Ăn xong, lên nhà rồi ngồi uống nước. Xăm rừng của Hai Minh, Bảy Cảnh gọi tôi. À, Tư Hùng nè. Tôi hết sức ngạc nhiên, không ngờ y dùng hai tiếng đó. Lý ra tôi tên Hùng thứ tư, y gọi Tư Hùng chỉ là chuyện thông thường, không có gì lạ. Nhưng tập quán sinh hoạt ở chiến khu, đâu phải người nào cũng được gọi thứ kèm với tên. Người ta chỉ gọi khi nào có tình cảm, có sự nể nang thân mật, chấp nhận một tư thế nhập cuộc ngang hàng. Không phân biệt, không ác cảm, nhất là kẻ có địa vị, cấp chỉ huy gọi người ở dưới. Gọi luôn thứ với tên bao giờ cũng có sự cân nhắc, tính toán, đâu phải vô tình gọi cho vui. Huống hồ giữa Bảy Cảnh và tôi, vốn đã có một ác cảm, một thành kiến không...
Dùng được sao từ ngày dưới đồng bằng tôi về đến B2, nó được thể hiện qua tình cảm đấu tranh giai cấp mà. Nhưng Bảy Cảnh bây giờ đã gọi tôi bằng hai tiếng Từ Hùng. Rõ ràng là tình cảm và thái độ của y đối với tôi đã chuyển hướng. Tôi biết sự chuyển hướng đó. Do những báo cáo của hai mình về quá trình công tác sinh hoạt tư tưởng của tôi trong những ngày cộng tác ở đây, quả tình thế có nhiều thuận lợi cho tôi rồi đó. Bảy Cảnh tiếp. Được nghe hai mình báo cáo về quá trình công tác cũng như sự tiến bộ của anh ở đây. Tôi có lời khen anh, chuyến này về U50 tôi sẽ báo cáo lại với đảng quỹ sự tiến bộ đó. Bảy Cảnh cười lớn vui vẻ. Từ Hùng nè, nói thiệt với anh, tôi không ngờ anh có thể tiến bộ được như vậy. Bây giờ anh thành nông dân rồi. Anh thấy công tác lao động có tốt chứ? Có lao động thực lực mình mới hiểu giá trị của lao động. Nó thay đổi tác phong, nó cải tạo được tư tưởng để tới gần đảng hơn, phục vụ đắc lực cho đảng và cho giai cấp. Nói thiệt, anh đừng có giận. Nông dân tụi tôi có cái nhược điểm là có thành kiến giai cấp. Nhưng cũng nhờ có thành kiến giai cấp mới có đấu tranh. Tôi cũng mừng cho anh, nhờ đảng anh được tiến bộ. Tôi cũng cười, nhưng Bảy Cảnh làm sao hiểu được ý nghĩa của cái cười đó. Nhờ đảng tôi đã tiến bộ ư? Đảng là cái gì nhỉ? Ý làm sao biết được rằng tôi làm việc không ngừng, không nghỉ trưa. Khi thì dạy anh chị em học văn hóa, khi thì ra rẫy làm việc cực nhọc với mọi người, chỉ vì tôi muốn làm việc để quên, để đủ kiên nhẫn sống, chờ đợi cơ hội sổ lòng, chấp nhận mọi thách thức trước đây của y. Nói cách khác, tôi đã đóng được một vài kịch mà tôi đã diễn xuất nhiệt tình và thành công để cho y và những người khác bị lừa. Ngỡ tôi là thần thánh tiến bộ, sẵn sàng nâng đỡ tôi, giúp cho tôi phương tiện sớm rời khỏi khung trời tai ác này. Tôi càng ép sát, càng tích cực công tác thì mấy người càng dễ bị đánh lừa. Thế thôi, Bảy Cảnh ạ. Trong lòng tôi có cần biết điều gì khác hơn đâu. Tôi sẽ còn dạy hiền làm như tôi đã làm, nghĩ như tôi đã nghĩ nữa đó.
Bóng tối đi qua, phần thứ 20 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 21.